Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Nước Úc phê duyệt vaccine Pfizer được cho là một bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại COVID-19. New Zealand xác nhận trường hợp COVID-19 mới bên ngoài khu kiểm dịch khách sạn là một biến thể từ Nam Phi. Và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam kêu gọi quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng trước thềm Đại hội 13. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Scott Morrison nói rằng việc phê duyệt vaccine Pfizer để chủng ngừa ở Úc là một bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Tuy nhiên, chính phủ liên bang cho biết kế hoạch tiêm chủng COVID-19 của Úc đã bị trì hoãn một đôi chút do các vấn đề liên quan đến hoạt động phân phối quốc tế mà các nhà sản xuất phải đối mặt. Cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu TGA cho biết vaccine đã đáp ứng được các tiêu chuẩn của họ về độ an toàn và hiệu quả cao để sử dụng cho những người từ 16 tuổi trở lên. Ông Morrison cho biết Pfizer đang vận chuyển các liều thuốc một cách nhanh chóng. Ông Morrison nói, vì vậy chúng ta vẫn bảo đảm là vaccine được thực hiện đúng khung thời gian mà chúng tôi đã đặt ra vài tuần trước. Nhưng rõ ràng, việc vận chuyển cũng sẽ tiếp tục gặp thử thách do tình hình đang diễn ra bên ngoài lãnh thổ nước Úc. Và chính vì lý do đó mà chúng tôi sắp xếp các thỏa thuận với CSL và AstraZeneca để bảo đảm chúng ta có thể sản xuất vaccine của riêng mình tại Úc, và điều đó đang được bàn thảo ngay lúc này rồi. Được biết, chính phủ Úc đặt mục tiêu có 4 triệu người Úc được tiêm chủng vào cuối tháng 3, thế nhưng Thủ tướng Scott Morrison nói rằng việc này hiện có thể sẽ được hoàn thành trễ hơn một vài tuần. Theo ông Morrison, có thể đạt được chủng ngừa 4 triệu người Úc vào đầu tháng 4 thay vì cuối tháng 3. Có thư ký Bộ Y tế Liên bang Brandon Murphy cho biết chiến dịch tiêm chủng hàng loạt vào tháng tới sẽ là một thách thức lớn về mặt hậu cần. Tiến trình chuẩn bị đang diễn ra để phục vụ cho kế hoạch tiêm chủng này là rất lớn. Chúng tôi tính là sẽ kịp thôi. Chúng ta đã gặp những vấn đề lớn trong việc hậu cần phục vụ tiêm chủng cho 26 triệu người. Chúng tôi đang lập kế hoạch rất cẩn thận về việc khởi động các phòng khám để phục vụ tiêm chủng. Các phòng khám gọn nhẹ sẽ giúp cho chúng ta có thể tiến hành trước cho các nhân viên làm việc ở biên giới, các tiểu bang, cửa khẩu nhập cảnh, nhân viên kiểm dịch, nhân viên chăm sóc sức khỏe có nguy cơ nhiễm COVID và người cao niên cũng như người khuyết tật được chăm sóc và nhân viên phục vụ cho họ. Cũng liên quan tới COVID-19 nhưng ở lĩnh vực thông tin, các chuyên gia y tế và công nghệ đang thúc giục các chính trị gia liên bang đưa ra luật mới để giải quyết các thông tin sai lệch về coronavirus và gây hoang mang do dự trong việc tiêm vaccine. Liên minh Y tế Công cộng Research Australia đã viết thư cho các dân biểu liên bang đề xuất thông qua luật mới yêu cầu các công ty công nghệ lớn duy trì danh sách cập nhật trực tiếp về tài liệu COVID-19 được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội. Giám đốc điều hành của Research Australia Chris Cooper đã cho biết danh sách này giúp theo dõi thông tin sai lệch dễ dàng hơn trước khi các thông tin đó bị lan truyền. Danh sách trực tiếp sẽ cung cấp cho các quan chức y tế công cộng, học giả và nhà báo về căn bản danh sách các đường dẫn trên mạng, địa chỉ trang mạng liên quan đến COVID. Những trang có nhiều nguy cơ sẽ thu hút mọi người theo dõi và chia sẻ nhiều nhất những thông tin sai lệch. Nhưng quan trọng là nó sẽ giúp cung cấp cho các quan chức y tế công cộng những dữ liệu về nhân khẩu học, dữ liệu về tương tác, những ưu tiên lên hàng đầu. Vì vậy, họ có thể thấy nó lan truyền mạnh mẽ nhất trong cộng đồng rộng lớn cụ thể như thế nào đó, để sau đó có thể nhắm mục tiêu truyền thông về sức khỏe cộng đồng của mình. Được biết, Viện Doherty ở Melbourne, Liên minh Tiêm chủng và Tổ chức Tiêm chủng của Úc nằm trong số các nhóm ủng hộ cho kế hoạch này. Cập nhật thông tin về COVID-19 tại nước Úc. Những ngày tươi đẹp liên tiếp không phải chứng kiến bất kỳ sự lây lan COVID-19 nào trong cộng đồng đã tiếp tục ở các tiểu bang Victoria, New South Wales và Queensland. Một năm sau khi trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên ở Úc được ghi nhận, một người đàn ông ở độ tuổi 50 ở tiểu bang Victoria vào ngày 25 tháng 1 năm 2020, thì tiểu bang Victoria đã đạt được 19 ngày mà không có bất kỳ trường hợp lây nhiễm mới nào tại địa phương. Mặc dù có 6 trường hợp COVID-19 mới đã được ghi nhận trong diện kiểm dịch khách sạn của tiểu bang này. Hiện nay không rõ liệu có bất kỳ trường hợp nhiễm COVID-19 mới nào có liên quan đến giải quần vợt Úc mở rộng hay không. Còn ở New South Wales, không ghi nhận trường hợp lây nhiễm COVID-19 nào trong cộng đồng trong ngày thứ 8 liên tiếp. Có 3 trường hợp được báo cáo đều là trong diện kiểm dịch khách sạn. Trong khi đó, Queensland cũng đã đạt được 14 ngày liên tiếp không có trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại địa phương. Hai ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận trong diện cách ly khách sạn tại tiểu bang Queensland. Ở nước láng giềng New Zealand, một bộ trưởng của New Zealand là Chris Hopkins cho biết việc giải trình tự gen đã xác nhận trường hợp COVID-19 mới của nước này được ghi nhận bên ngoài khu kiểm dịch khách sạn là một biến thể từ Nam Phi. Các nhà chức trách đang xác định mức độ lây lan tiềm ẩn của virus trong cộng đồng sau khi một phụ nữ 56 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly tại khách sạn. Ông Hopkins nói rằng các quan chức y tế đang rất khắt khe trong các nỗ lực truy tìm tiếp xúc của họ. Nguồn lây nhiễm rất có thể là một người đồng hương trở về trong thời gian người đó ở khách sạn Pullman. Hai người ở các phòng gần nhau, ở cùng tầng trong khách sạn này. Tôi được các quan chức khuyên rằng họ tin sự lây nhiễm đến từ một nguyên nhân trực tiếp và không có mối liên hệ nào khác hiện nay được cho là chưa rõ giữa hai người. Chúng tôi không biết chính xác sự lây nhiễm diễn ra như thế nào vào thời điểm này và các cuộc điều tra về việc đó vẫn đang tiếp tục. Đến với người thổ dân tại Úc, các nhà nghiên cứu đang kêu gọi phải tăng thêm ngân khoản hỗ trợ và thay đổi thông điệp về sức khỏe để ngăn chặn số lượng người Úc bản địa chết vì các bệnh do hút thuốc. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Úc đã phát hiện ra rằng số người thuộc nhóm những chủ nhân đầu tiên của lục địa Úc đã chết vì hút thuốc cao gần gấp đôi so với những gì người ta nghĩ trước đây. Nghiên cứu mới cho thấy, việc hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra 50% số ca tử vong ở người lớn là thổ dân và cư dân các đảo thuộc eo biển Torres Strait từ 45 tuổi trở lên và 37% số ca tử vong ở người Úc bản địa ở mọi lứa tuổi. Phó giáo sư Ray Lovett của ANU cho biết, công việc do các nhóm y tế bản địa địa phương thực hiện đã có hiệu quả và cần được nhân rộng. Những gì chúng tôi tìm thấy trong nghiên cứu này củng cố rằng hiệu quả thực sự tốt từ những việc mà cộng đồng đang làm. Nhưng chúng tôi cần phải nhân đôi nỗ lực của mình, tái tập trung và thực hiện nó một cách gắt gao hơn, vì giờ đây chúng tôi đã nắm được rằng hiện trạng này gây ra nhiều thiệt hại hơn nhiều lần chúng ta nghĩ ban đầu. Được biết, nghiên cứu này đã phân tích dữ liệu từ hơn 1.300 người trong 10 năm kể từ năm 2006. Chuyển qua tiểu bang Nam Úc, cảnh báo khẩn cấp đã được ban bố về một vụ cháy rừng có thể đe dọa đến tính mạng con người ở những ngọn đồi phía đông nam Adelaide. Hai ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong đám cháy mới nhất ở nơi đây, và chính quyền đang kêu gọi cư dân ở Longwood, Mylor và Big Flat phải di tản ngay hoặc nếu thấy an toàn thì hãy đến nơi trú ẩn. Cơ quan cứu hỏa quốc gia cho biết đám cháy Cherry Gardens đã bắt đầu từ ngày hôm qua, đang bùng phát theo hướng đông bắc, nhưng điều kiện gió khắc nghiệt có thể khiến nó đổi hướng bất ngờ. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự với Xuân Ngọc, chuyển qua vấn đề ngoại giao của Úc và Trung Quốc. Thủ tướng Scott Morrison cho biết ông sẵn sàng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng chỉ khi không buộc phải đặt ra điều kiện tiên quyết trước khi tổ chức các cuộc đàm phán. Trung Quốc đã áp đặt thuế quan đối với ngành kỹ nghệ rượu vang và lúa mạch của Úc, đồng thời chặn hoặc trì hoãn một số lượng đáng kể tôm hùm nhập cảng, thịt bò, bông và gỗ nhập cảng của Úc. Tân Bộ trưởng Thương mại Dan Tehan đã bắt đầu trao đổi bằng văn bản với người đồng cấp Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Wang Wentao vào cuối tuần qua, thế nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Lãnh đạo phe đối lập Anthony Albanese nói rằng ông Morrison nên liên hệ với các cựu thủ tướng là John Howard và Kevin Rudd để giúp thiết lập mối quan hệ song phương. Tôi đã viết thư cho Thủ tướng vào tuần trước để đề nghị ông ấy rằng nên tham gia với các cựu thủ tướng Rudd và Howard. Cả hai đều có mối quan hệ đáng kể với Trung Quốc. Và ông Kevin Rudd cũng có mối quan hệ đáng kể với chính quyền Biden. Ngài Thủ tướng cần phải tìm cách vượt qua để thiết lập lại mối quan hệ song phương. Được biết, ông Morrison tiết lộ rằng ông đã tham vấn những lời khuyên từ ông John Howard và Kevin Rudd về mối quan hệ căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc. Nay tới với một báo cáo mới của tổ chức từ thiện chống đói nghèo Oxfam. Theo đó, cho biết coronavirus sẽ làm tăng bất bình đẳng toàn cầu. Báo cáo này cho thấy 31 tỷ phú của Úc đã tăng được tài sản của họ lên 85 tỷ đô la trong thời kỳ đại dịch. Oxfam nói rằng con số đó đủ để cung cấp cho 2.5 triệu người Úc nghèo nhất khoản tiền trả một lần là 33.300 đô la mỗi người. Giám đốc điều hành của Oxfam Lynn Morgan cho biết báo cáo cũng cho thấy một CEO hàng đầu của Úc có thể kiếm được mức lương hàng năm của một y tá trong 1.3 ngày. Tới với sự kiện chuẩn bị cho ngày Australian Day, Thượng nghị sĩ bản địa Melandiri McCarthy đã nói rằng bà muốn ngày Quốc khánh Úc Australian Day không thay đổi, nhưng cần có những nỗ lực lớn hơn để ghi nhận lịch sử của người thổ dân và cư dân trên các đảo thuộc eo biển Torres. Một cuộc thăm dò được công bố ngày hôm nay trên 9 tờ báo của Úc cho thấy có ít hơn 1/3 trong tổng số người Úc ủng hộ việc thay đổi ngày Australia Day, tức là ngày 26 tháng 1. Ngày này đã gây ra cuộc tranh luận trong những năm gần đây về việc liệu nó có nên được thay đổi, để phản ảnh sự băn khoăn của một số người Úc bản địa cảm thấy nỗi đau về ngày mà tổ tiên của họ đã bị giết khi thực dân Anh tuyên bố chủ quyền trên vùng đất này hay không. Bà McCarthy đã nói với Channel 9 rằng có nhiều cách để đưa tất cả người Úc cùng tham gia góp ý và tranh luận. Một phút mặc niệm hoặc lễ hừng đông và những buổi lễ hàn gắn, tôi nghĩ đó là những điều thực sự tốt đẹp. Và đất nước của chúng ta cho thấy rằng chúng ta có thể làm được điều đó vào những ngày cụ thể khác nữa, mà đặc biệt là ngày Anzac. Chúng ta có thể cùng người dân Úc làm được tất cả việc đó. Trong một diễn biến liên quan thì những nhà lãnh đạo lèo lái đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng sức khỏe, y tế và cháy rừng nằm trong số những người đang được đề cử để trở thành người Úc của năm 2021. Trong danh sách lọt vào vòng chung kết của các tiểu bang và vùng lãnh thổ, có mặt người Úc của năm của lãnh thổ thủ đô ACT là giáo sư Brandon Murphy, người Úc của năm ở New South Wales là Shane Fitzsimmons và các nhà vận động cũng như bác sĩ nhiệt huyết khác cùng tham gia. Những nhân vật này tập trung tại Canberra ngày hôm nay để tìm ra ai sẽ là người được trao danh hiệu cao nhất. Một nhân vật cũng nhận được rất nhiều vinh dự khác trong cộng đồng Việt Nam là bà Bích Cẩm Nguyễn, hay tên thường gọi là bà Huỳnh Bích Cẩm, người sáng lập, giám đốc điều hành kiêm thư ký danh dự Hội Phụ Nữ Úc Việt, là người cao niên của năm của tiểu bang Victoria, cũng có mặt trong sự kiện nổi bật của năm nay. Bà Huỳnh Bích Cẩm, 80 tuổi, là tổng giám đốc kiêm tổng thư ký của Hiệp hội Phụ nữ Việt Nam Úc Châu AVWA. Tổ chức đang phát triển nhanh chóng, đã có 3 văn phòng với hơn 200 nhân viên được trả lương, cộng với các tình nguyện viên. Bà cùng gia đình đã đến Úc tị nạn từ năm 1975. Chuyển qua tin Việt Nam, chỉ một ngày trước Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã có cuộc gặp mặt với những đại biểu quân đội dự đại hội và cam kết quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng. Theo truyền thông nhà nước, phát biểu tại cuộc gặp hôm 24 tháng 1 tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã nói, nguyên văn, quân đội ta là quân đội nhân dân, quân đội của dân, do dân, vì dân và được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Do vậy, quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân. Hết trích dẫn. Ông Ngô Xuân Lịch nhắc nhở các đại biểu phải quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng bộ Quân đội vừa qua. Cần nhắc lại rằng trong những tháng qua, báo chí nhà nước Việt Nam, đặc biệt là các trang tin của quân đội và công an, liên tục có nhiều bài bình luận khẳng định các lực lượng vũ trang phải gắn bó với Đảng, trung thành với Đảng. Các bài bình luận này phê phán quan điểm phi chính trị hóa quân đội và coi đây là một thủ đoạn nguy hiểm mà các thế lực thù địch thực hiện nhằm vô hiệu hóa công cụ bạo lực để bảo vệ Đảng, nhà nước và chế độ. Cũng ngay trước thềm Đại hội Đảng, báo chí nhà nước cho biết quân đội và công an Việt Nam huy động khoảng 6.000 quân cùng xe bọc thép tham gia bảo vệ an ninh cho Đại hội 13 diễn ra từ ngày hôm nay 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 tới đây. Cũng trong thời gian này có tin cho hay việc xử lý giải tỏa những vụ việc bị gọi là lợi dụng khiếu kiện để kích động lôi kéo gây mất trật tự công cộng đã được tập trung thực hiện theo thông báo ngày 20 tháng 1 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để chuẩn bị chào đón Đại hội Đảng lần thứ 13. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 77.38 xu Mỹ và 17.897 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ ba 26 tháng 1, ngày Quốc khánh Úc, ngày Australia Day. Tại Perth, trời nắng đẹp, nhiệt độ từ 15 đến 27. Adelaide, mây rải rác, 18-24. Melbourne có thể có mưa, 18-22. Hobart, ban sáng có một vài cơn mưa, 16 đến 21 độ. Tại Canberra, ban tối có mưa, 21-35. Ở Wollongong, trời nắng đẹp, 21 đến 33 độ. Tại Sydney và Newcastle, trời nắng, nhiệt độ mỗi nơi. Sydney 21-35 và Newcastle là 21-37 độ. Ở Brisbane, trời mây rải rác, 21-31. Tại Cairns, có chút mây, 22-32 độ. Và tại Darwin, có thể có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 25, cao nhất 31.